Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, đồng thời trên hệ thống Internet toàn cầu tại daisaigon.com. Hoặc quý vị có thể download qua app để nghe hoặc nghe qua số điện thoại 641-552-5009 cho người dùng T-Mobile là 360-398-4219. Và sau đây, mời quý thính giả theo dõi thời sự buổi trưa phối hợp ba miền với Mộng Lan từ Nam California, Hoàng Tín từ Dallas và Kim Thoa tại Houston. Xin thân ái chào chị Mộng Lan, anh Hoàng Tín và toàn thể quý thính giả trong buổi trưa thứ hai đầu tuần hôm nay. Houston hôm nay trời cũng có nhiều mây, bây giờ là 88 độ. Và hôm nay cơ hội mưa khoảng 20% thôi, sẽ lên cao khoảng 92, thấp 78. Và ngày mai cao khoảng 95, thấp 77. Những ngày sắp tới cũng chỉ từ 10 cho đến 20% mưa mà thôi. Cali như thế nào chị Mộng Lan?
Dạ, Mộng Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn, chị Kim Thoa và anh Hoàng Tín, Nam California. Thì trời vẫn nắng đẹp và ngày hôm nay thì nắng cũng lên rất là sớm. Trong những cái ngày vừa qua thì như California cũng đã bắt đầu chuyển mình khá nóng. Ngày hôm nay cũng vậy, Nam California cao nhất cho ngày hôm nay ở vào khoảng từ 85 cho đến 87 độ. Và ban đêm xuống thấp từ 61 đến 65 độ. Những cái ngày kế tiếp thì nhiệt độ sẽ vào khoảng 90 độ. Nhìn xuyên suốt thì Nam California không có vẻ gì là trời sẽ có mưa. Tối hôm nay thì mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 6 phút. Và độ ẩm ngày hôm nay là 59%. Không biết tại Dallas số thì như thế nào, thưa Hoàng Tính?
Vâng, Hoàng Tính xin được chào quý vị thính giả tại Houston, tại Dallas. Thân ái chào chị Mộng Lan, chị Kim Thoa. Thưa quý vị, nhiệt độ hiện tại bên ngoài trong khu vực Dallas Fort Worth của chúng tôi là 87 độ bầu trời hôm nay. Không biết sao mà nó có nhiều cái đám mây quá, nhưng mà các dự báo thời tiết cho biết là khoảng 10% cơ hội mưa mà thôi. Cao thấp trong ngày hôm nay sẽ là 94 và 78, cao thấp cho ngày mai thứ năm cũng không có mưa, sẽ là 97 và 77. Đó là bản tin thời tiết 2 ngày, xin được mời chị Kim Thoa.
Và bây giờ thì chúng ta mời quý thính giả theo dõi những bản tin lớn trên thế giới, thưa quý vị. Bắc Hàn kỷ niệm ngày bắt đầu chiến tranh Đại Hàn, nhưng mà những lời lẽ lên án Hoa Kỳ thường thấy đã vắng bóng rõ rệt khỏi truyền thông của Bắc Hàn sau những cam kết tại hội nghị thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn. Thì cái cuộc chiến tranh của Đại Hàn bùng nổ ra vào ngày 25 tháng 6 năm 1950. Thì thông thường vào những ngày này, những năm trước đây đó, truyền thông của chính phủ Bắc Hàn công kích Hoa Kỳ rất dữ dội, nhưng hôm nay lại khá im lặng. Và theo tờ báo của chính phủ Bắc Hàn đưa tin mà không nói rõ kẻ thù là ai, thì cho thấy rằng là mỗi năm vào ngày này, quân đội và người dân Bắc Hàn đều nhớ về những kỷ niệm đầy niềm tin và sự quyết tâm để mà bảo vệ đất nước. Điều làm thế giới ngạc nhiên hơn nữa là tinh thần đoàn kết của người dân Bắc Hàn để tiêu diệt kẻ thù. Và trong khi đó, vào năm trước đó, 6 trang báo của tờ này ngập tràn những lời lẽ chỉ trích Hoa Kỳ, cáo buộc người Hoa Kỳ đã tàn sát vô số người Đại Hàn bằng cách tàn bạo và dã man nhất. Lễ kỷ niệm năm nay diễn ra chưa đầy 2 tuần sau khi lãnh đạo của Bắc Hàn và Tổng thống Hoa Kỳ thực hiện cái cú bắt tay lịch sử ở Singapore. Và năm nay thậm chí những cái băng rôn tuyên truyền chống Hoa Kỳ cũng đã biến mất khỏi đường phố của Bắc Hàn, trong khi những cái hình ảnh về việc mà phóng hỏa tuyến về duyệt binh được cả thay thế bằng hình ảnh về ngành kỹ nghệ và nông nghiệp của đất nước Bắc Hàn. Các chuyên gia nhận định rằng sự bỏ quên Hoa Kỳ trên các phương tiện truyền thông Bắc Hàn trong lễ kỷ niệm năm nay là một phần trong nỗ lực của chính quyền Bắc Hàn nhằm duy trì tình hình ngoại giao hiện có. Và nhà nghiên cứu Bắc Hàn tại Đại học Quốc gia của Nam Hàn đã bình luận rằng thật đáng chú ý là vào ngày này mà lại không thấy gì. Chủ nghĩa chống Hoa Kỳ của Bắc Hàn đã ăn sâu vào gốc rễ, nhưng mà những gì mà mọi người thấy là những gì mà Bắc Hàn muốn mọi người bây giờ nhìn thấy. Thì tại cái cuộc đàm phán lịch sử xảy ra giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn, đã ký một cái tuyên bố chung, trong đó Bắc Hàn cam kết để mà làm việc hướng đến cái vấn đề mà phi nguyên tử hóa hoàn toàn bán đảo Bắc Hàn. Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng cho rằng cái cuộc đối thoại trực tiếp giữa hai vị lãnh đạo của hai miền Bắc Hàn và Hoa Kỳ về hình thức hơn là nội dung, khi mà có quá ít những cái tin chi tiết về vấn đề quan trọng là vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn. Chị Mộng Lan.
Tiếp lời chị Kim Thoa, thì Singapore ngày hôm nay tuyên bố là họ đã chi hơn 16 triệu đô la Singapore, tức là khoảng 12 triệu đô la Mỹ, để tổ chức cuộc gặp gỡ thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh tụ Kim Jong-un của Bắc Hàn. Con số này thấp hơn so với các những tin đã xuất hiện trước đó, khiến nhiều người dân Singapore tức giận. Bộ Ngoại giao Singapore nói rằng phần lớn khoản tiền trên đã được dành để bảo đảm an ninh, nhưng lại không cho biết thêm về việc phân bổ khoản tiền này. Trước đó, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long ước tính rằng nước mình đã phải chi 20 triệu đô la Singapore. Ngoại trưởng Vivian Balakrishnan nói rằng khoản tiền đó còn bao gồm cả chi phí phòng khách sạn trong Kim Jong-un. Nguồn tin này đã khiến nhiều người Singapore tỏ ra sự giận dữ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, các chuyên gia về marketing nói rằng sự kiện này đã thu hút sự chú ý đối với Singapore với cái giá cho việc này gấp 10 lần so với chi phí phải tổ chức sự kiện. Xin trở lại với Hoàng Tín.
Vâng, cảm ơn chị Mộng Lan. Và thưa quý vị, liên quan đến Bắc Triều Tiên và Nam Hàn thì thưa quý vị, có một cái bản tin để nói về đàm phán quân sự và kinh tế của Liên Triều. Trong quan hệ Liên Triều thì Thủ tướng Hàn Quốc ông Lee Nak-yong vào ngày hôm nay đã thông báo là Seoul và Bình Nhưỡng đang đàm phán về cái khả năng là Bắc Triều Tiên rút các đơn vị pháo ra khỏi cái khu vực biên giới của hai nước. Theo hãng tin Mỹ AP cho hay thì Bình Nhưỡng đã triển khai khoảng 1.000 khẩu pháo đến cái khu vực biên giới, và đây là một trong những cái mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của thủ đô Seoul cũng như là đối với nhiều thành phố lớn của Hàn Quốc. Và tuyên bố của Thủ tướng Lee xác nhận tin đã được báo chí Seoul đăng tải vào tuần trước, và hiện tại thì Bộ Quốc phòng của Hàn Quốc chưa lên tiếng về cái phát biểu của Thủ tướng Lee Nak-yong này. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo là Seoul cũng như là Bình Nhưỡng vừa đạt được một cái đồng thuận để mà nhanh chóng nối lại cái đường dây liên lạc quân sự giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên nhằm giảm thiểu những cái căng thẳng và tạo một cái sự tin tưởng giữa hai bên. Quyết định trên được đưa ra trong cái khuôn khổ của cuộc họp tại Pha Châu, tức là bàn môn điếm giữa đại tá Cho Yong-gyo đại diện cho Hàn Quốc và đồng cấp Bắc Triều Tiên là Om Chang-nam. Bên cạnh cái đường dây liên lạc quân sự thì đôi bên còn hướng tới cái việc là mở lại những cái đường dây liên lạc điện thoại giữa hai nước Triều Tiên. Ngoài cái lĩnh vực quân sự thì cũng trong ngày hôm nay thì Seoul cũng thông báo một loạt những cái cuộc đàm phán với Bình Nhưỡng sắp tới về các dự án hợp tác kinh tế song phương, thí dụ như là cuộc họp nhằm nâng cái hệ thống cái đường xe lửa sát đường biên giới cho tốt hơn vào ngày 26 tháng 6 năm 2018, và cái cuộc họp thứ hai nhắm vào các công trình tu sửa cái hệ thống cầu đường vào ngày 28 tháng 6, và cái cuộc họp thứ ba liên quan đến cái dự án cùng nhau bảo vệ môi trường thiên nhiên, bảo vệ rừng vào ngày 4 tháng 7. Hàn Quốc đã nhấn mạnh là các cuộc họp vừa nêu nằm trong cái khuôn khổ tuyên bố bàn môn điếm vào hôm 27 tháng 4 vừa qua. Và cuối cùng, trên cái hồ sơ cho phép các gia đình hai miền Nam và Bắc Triều Tiên hội ngộ thì hãng tin Yonhap cho biết là Seoul bắt đầu xem xét cái trường hợp của 500 đơn xin được gặp lại người thân ở bên kia vị tuyến 38. Trong số này chỉ có khoảng 100 người, một trường hợp được toại nguyện sau 3 năm gián đoạn thì các gia đình bị ly tán vì chiến tranh của năm 1950-1953 sẽ được gặp lại nhau tại núi Kim Cương từ ngày 20 cho đến ngày 26 tháng 8 sắp tới đây. Thưa quý vị, xin được mời chị Kim Thoa.
Vâng, thưa quý thính giả, ngày hôm nay đó thì cho thấy rằng là có một binh sĩ của Hoa Kỳ đã tử trận trong cái cuộc chiến tranh Bắc Hàn. Thì sau 68 năm chờ đợi của thân nhân người lính Mỹ này đã tử trận, thì coi như là gần 7 thập niên qua, thì bây giờ đó người này đã tìm ra được người cha. Tuy nhiên, những cái tin chi tiết thì chúng tôi sẽ gửi đến trong cái phần sau. Và bây giờ thì phải nói đến việc mà Nam Hàn đã có thể hoãn tập trận bắn đạn thật, là bởi vì cái việc mà tập trận bắn đạn thật coi như thường niên ở các đảo về phía Tây ấy, đã giữ theo thỏa thuận của hai miền Nam Bắc Hàn hồi tháng 4. Thì bây giờ họ cho biết rằng là mọi cái nguồn tin chính phủ nó cho thấy kể cả khi tập trận bắn đạn thật cũng bị ngừng. Theo những người có thể cho biết rằng cái khu vực hậu phương hoặc tập trận mô phỏng trên bán đảo này, thì họ bảo rằng là các cuộc tập trận bắn đạn thật được bố trí nhằm bảo vệ những đảo Tây Bắc dự trù diễn ra vào nửa cuối năm nay đã bị hoãn, và các cuộc tập trận pháo binh gần cái khu vực tiền tiêu này cũng sẽ đi ngược lại tinh thần tuyên bố của bàn môn điếm, trong đó có thỏa thuận ngừng mọi hành vi thù địch. Thì hành động này diễn ra sau quyết định mới đây của Nam Hàn và Hoa Kỳ về việc đình chỉ vĩnh viễn những cái cuộc tập trận quân sự chung có tên là Người Bảo Vệ Tự Do Ochi thường niên và cuộc huấn luyện theo chương trình trao đổi thủy quân lục chiến với Nam Hàn. Hai sự kiện đáng lẽ diễn ra lần lượt vào tháng 8 và tháng 7. Và Bắc Hàn nhiều lần lên án tập trận là cái cuộc thực xâm lược hay là chính sách thù địch chống lại Bắc Hàn và việc đình chỉ nỗ lực nhằm mà thực hiện đối thoại về việc phi nguyên tử hóa của Bắc Hàn. Chị Mộng Lan.
Đám đông Trung Quốc xúi nữ sinh bị thầy giáo quấy rối tình dục tự tử. Thưa quý vị, xuất hiện nhiều sự chỉ trích sau vụ nữ sinh Trung Quốc nhảy lầu tự tử vì bị một thầy giáo quấy rối tình dục. Nhiều người dân lên mạng lên án xã hội đang tha hóa xuống cấp khi một số người chứng kiến lại còn xúi dục và vỗ tay tán thưởng khi cô gái nhảy lầu. Theo hãng tin Reuters, theo truyền thông nhà nước Trung Cộng, nữ sinh họ Lý 19 tuổi đã nhảy từ tầng lầu số 8 ở một tòa nhà tại thành phố Khánh Dương, tỉnh Cam Túc vào ngày 20 tháng 6. Các đoạn video trên mạng cho thấy là cô Lý đã ngồi mấy tiếng đồng hồ liền trên nóc của một tòa nhà trong khi nhân viên cấp cứu cố gắng thuyết phục cô đi xuống. Một số người theo dõi bên dưới hét lên, sao cô không nhảy đi, và bất chợt cô nhảy thật. Khi ấy nhân viên cấp cứu la hét trong vô vọng, còn một số người bên dưới thì lại vỗ tay tán thưởng. Theo Nhật báo Thanh niên của Trung Quốc, cảnh sát đã bắt giữ một số người có hành động gọi là xúi dục cô Lý. Các nhà bình luận trên mạng chỉ trích sự nhẫn tâm của đám đông tán thưởng. Theo Reuters, báo Thanh niên Trung Quốc trích lời cha mẹ của cô Lý nói rằng con gái của họ bị trầm cảm đòi tự tử sau khi bị một thầy giáo quấy rối tình dục vào tháng 9, khi ông này muốn hôn và ôm cô ấy. Cha mẹ cô đã được nhà trường bồi thường 350.000 nhân dân tệ, tức là tương đương với chỉ khoảng 53.564 đô la, nhưng họ từ chối vì điều đó có nghĩa là họ sẽ bị buộc phải rút đơn kiện nam giáo viên này. Tờ báo dẫn lời cha mẹ cô nói, chúng tôi không thể ký vào một thỏa thuận nhục nhã đó. Cũng theo tờ báo này, phòng giáo dục thành phố Khánh Dương đã phạt nam giáo viên và đề nghị tiền bồi thường cho gia đình. Xin trở lại với anh Hoàng Kính.
Thưa quý vị, trên châu Á được tiếp nối rằng thì là thêm một cái dấu hiệu về các quan hệ căng thẳng giữa Trung Cộng cũng như là Đài Loan. Chính quyền Đài Bắc vào hôm 23 tháng 6 vừa qua cũng đã xác nhận là đã tung chiến đấu cơ cũng như là chiến hạm ra để mà theo dõi hai cái chiếc tàu chiến Trung Cộng đã đi ngang qua cái eo biển Đài Loan để mà xuống cái Biển Đông. Trong một cái cuộc họp thông báo thì Bộ Quốc phòng Đài Loan đã cho biết là một khu trục hạm thuộc lớp 052C và một cái hậu tống hạm lớp 054A đã đi di chuyển trên biển khơi sát cái vùng lãnh hải ở phía đông của Đài Loan trước khi mà đi ngang qua cái eo biển Ba Sĩ ở phía nam của Đài Loan hướng xuống cái vùng biển Đông vào hôm thứ Sáu vừa qua 22 tháng 6. Thông cáo cũng đã nêu bật cái phản ứng của phía Đài Loan rằng chúng tôi đã lập tức tung máy bay cũng như là tàu hải quân ra để mà giám sát hoạt động của các tàu chiến Trung Cộng theo đúng cái quy định của chúng tôi. Và theo như tờ Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post, Nhật báo Tiếng Hoa, Liên Hợp báo tại Đài Loan vào hôm 22 tháng 6 cũng đã tiết lộ rằng là tàu khu trục Tế Nam và hậu tống hạm Hoàng Cương của Trung Cộng đã đi vào cái eo biển Đài Loan từ tuần trước bên trong cái vùng nhận diện phòng không của Đài Loan, lưu lại gần cái hòn đảo hơn một tuần trước khi mà di chuyển về hướng Biển Đông vào hôm 22 tháng 6. Việc Trung Cộng khiêu khích Đài Loan kéo theo một cái phản ứng kiên quyết của Đài Bắc diễn ra vài hôm trước lúc mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông Jim Mattis chuẩn bị ghé Trung Cộng trong một cái chuyến thăm đầu tiên kể từ ngày mà ông lên đứng đầu Ngũ Giác Đài. Theo giới quan sát, nhân cái chuyến công du dự trù vào tuần tới này thì chắc chắn ông Mattis sẽ đến cũng như là đề cập với phía Trung Cộng về hai cái hồ sơ đang có bất đồng giữa hai nước, đó là Đài Loan và cái vụ Biển Đông. Và theo các nguồn tin báo chí thì trong thời gian gần đây, Mỹ đang cân nhắc cái khả năng cho tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan và gia tăng cái việc bán vũ khí cho Đài Loan trong cái bối cảnh là Trung Cộng tăng cường tập trận xung quanh cái hòn đảo này với sự tham gia của cả oanh tạc cơ chiến lược H-6K. Thưa quý vị, xin mời chị Kim Thoa.
Vâng, thưa quý thính giả, tổng thống Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ đã thắng nhiệm kỳ thứ nhì. Thì vị lãnh đạo lâu năm của Thổ Nhĩ Kỳ đã thắng trong vòng đua bầu cử tổng thống. Cơ quan bầu cử cho hay, tổng thống được ghi nhận giành được đa số tuyệt đối của lượng phiếu hợp lệ nhưng mà không có thêm chi tiết. Truyền thông chính phủ nói rằng ông Erdogan giành 53% trong 99% phiếu đã được kiểm và đối thủ chính của ông là Muharrem Ince chỉ nhận được có 31%. Phe đối lập chưa chính thức thừa nhận, nhưng cho biết sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh dân chủ bất kể kết quả như thế nào. Họ đã sớm nghi ngờ về kết quả được truyền thông chính phủ công bố. Kết quả chung sẽ được công bố vào thứ Sáu, ngày 29 tháng 6. Ông Erdogan cho biết liên minh cầm quyền của đảng của ông đã bảo đảm đa số ghế trong quốc hội, và ông bảo rằng là Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra một bài học dân chủ cho toàn thế giới. Theo hiến pháp mới của Thổ Nhĩ Kỳ, có hiệu lực sau cuộc bầu cử, Tổng thống sẽ nắm giữ thêm quyền lực. Và một số nhà chỉ trích cho rằng vai trò tăng cường của Tổng thống sẽ khiến dồn quá nhiều quyền lực vào tay của một người, và rằng Thổ Nhĩ Kỳ thiếu cơ chế kiểm soát và cân bằng như Pháp hay là Hoa Kỳ. Trong 96% số phiếu bầu cho quốc hội được kiểm, đảng của Tổng thống dẫn đầu với 42% và đảng đối lập chỉ có 23%. Hội đồng bầu cử Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận rằng đảng đối lập ủng hộ người Kurd đạt mức 10% cần thiết để vào quốc hội. Và trước khi cuộc bầu cử diễn ra, các nhà phân tích cho biết điều này có thể làm cho đảng của Tổng thống Erdogan khó khăn hơn và đồng minh đã đạt được đa số phiếu, dù hiện tại họ có khả năng đạt được điều đó. Và tỷ lệ cử tri đi bầu cao gần 87%, theo truyền hình của chính phủ đưa tin. Và nếu ông Erdogan không được công bố thắng hơn 50% trong kết quả chính thức, ông và ông Inz, tức là phe đối lập, sẽ đối diện trong một cuộc bỏ phiếu vòng 2 vào ngày 8 tháng 7. Và thưa quý khán giả, sau một vài thông tin thương mại, phần nói thứ nhì của thời sự buổi trưa sẽ trở lại với quý vị trong giây lát.
Lần đầu tiên, lễ hội ẩm thực Taco đường phố được tổ chức tại Trung tâm Thương mại Văn hóa Asia Times Square, 2625 West Pioneer Parkway, Grand Prairie. Hãy đến với lễ hội Taco để thưởng thức tài nghệ chế biến các bánh taco theo vị châu Á như taco vịt quay, taco thịt xá xíu, v.v. Đến với taco truyền thống của Mỹ Tây Cơ, lễ hội còn có các chương trình ca nhạc hát cho nhau nghe miễn phí và các gian hàng ẩm thực phong phú. Lễ hội Taco tại Asia Times Square sẽ tổ chức trong 3 ngày liên tục, từ thứ 6 đến chủ nhật, ngày 29 và ngày 30 tháng 6 và ngày 1 tháng 7. Asia Times Square trân trọng kính mời.
Symphony là nơi tuyệt vời để bạn chọn lựa những đồ trang sức và hộp xoàn mà bạn cần. Symphony đang có chương trình giảm giá từ 50% đến 70% tất cả các đồ trang sức và hộp xoàn.
Cho trả góp 5 năm không tiền lời, không down payment và trao đổi 100% giá trị trang sức cũ.
Tiệm hộp xoàn Symphony có hơn 1.000 viên kim cương được chứng nhận của GIA, EGL, IGI để bạn tha hồ lựa chọn. Symphony là nơi để bạn lựa chọn đồng hồ Rolex sang trọng. Đặc biệt, Symphony nhận trao đổi 100% giá trị trang sức của bạn. Tiệm hộp xoàn Symphony có 2 địa điểm.
Symphony nằm trong Mall Northeast, thành phố Hurst. Điện thoại 817-537-2408. 817-537-2408.
Điểm thứ 2 trong khu shopping Hillland Mall tại Forward, 682-312. 0303-682-312. 0303. Website symphonyjeweler.com đang giảm giá từ 50% đến 70% tất cả các đồ trang sức và hộp xoàn.
Headmart Pharmacies, a locally owned pharmacy.
Nhà thuốc Tây CareChoice do dược sĩ Lại Thanh Hùng điều hành, tọa lạc tại 813 North Jupiter Road, Garland, trong khu chợ Trường Nguyên.
CareChoice cung cấp tất cả các loại thuốc theo toa bác sĩ và nhiều loại thuốc khác, phục vụ chính xác, nhanh chóng, hướng dẫn dễ hiểu, thân thiện và nhận tất cả các loại bảo hiểm. Để nhận thuốc tại CareChoice, xin quý khách vui lòng ghé qua nhà thuốc Tây CareChoice bên cạnh Pronel Supply, Garland, số điện thoại 469-909-6430, 469-909-6430.
Helpmart, caring for you and about you.
Chị Mai mua được nhà mới chưa? Khi nào cho em ăn tân gia đây?
Chị đang lo quá nè. Nhà chị đang bán lâu quá mà chưa ai mua. Mà chị phải bán được nhà này thì mới mua nhà mới được.
Ồ vậy hả? Sao chị không nói sớm? Em chỉ chị nghe. Chị gọi ngay cho Đa Nạp Phạm là chuyên viên địa ốc. Chị Đa Nạp Phạm bán nhà nhanh lắm. Chị ấy cũng có thể dẫn chị đi mua nhà mới rất vừa ý luôn. Chị Đa Nạp sẽ hướng dẫn chị chu đáo trong suốt quá trình mua bán nhà để chị không phải lo lắng nhiều.
Ồ vậy hả em? May quá. Cho chị số phone của chị Đa Nạp Phạm đi.
Đa Nạp Phạm, chuyên viên địa ốc của Keller William, 469-531-7624.
Cảm ơn Diana đã giúp chúng tôi bán nhà nhanh và thuận lợi.
Cảm ơn Diana đã giúp chúng tôi bán nhà nhanh với giá tốt nhất.
Diana Phạm 469-531-7624, 531-7624.
Văn phòng nha khoa Max Dental Care tại Forward gần nhà thờ Fatima, chuyên nha khoa tổng quát với các dịch vụ implant, răng giả, niềng răng, nhổ răng, clean răng cho tất cả bệnh nhân từ trẻ em đến người lớn. Nha sĩ kinh nghiệm, chu đáo, tận tâm giúp cho trẻ em và người lớn an vui hơn khi có hàm răng đẹp. Văn phòng nha khoa Max Dental Care tại Forward nhận Medicaid, Medicare, Amerigroup và United Healthcare có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm. Max Dental Care tại Forward gần nhà thờ Fatima trân trọng kính mời quý đồng hương hãy đến với chúng tôi. Điện thoại lấy hẹn 817-413-6666, 817-413-6666.
Văn phòng di trú Mỹ Việt Inn nhận bảo lãnh các hồ sơ đoàn tụ, giúp bảo trợ tài chính, công hàm độc thân khẩn. Xin cho con trên 21 tuổi đi cùng cha mẹ, du học từ lớp 1 trở lên toàn nước Mỹ. Nhận chuyển trường cho những du học, chuyển diện du học, du lịch qua những con nuôi, du lịch thăm thân nhân, người bệnh, kết hôn, ly hôn, ủy quyền ở Mỹ và Việt Nam, cứu xét hồ sơ bị hủy bỏ, định cư Mỹ qua những lao động và đầu tư. Đặc biệt, chúng tôi có chương trình cho người Việt Nam mua nhà ở Mỹ. Chỉ cần 50% down, chúng tôi có văn phòng ở Texas, Cali, Atlanta, Boston và Việt Nam. Nhận hồ sơ trên toàn Hoa Kỳ.
Văn phòng Mỹ Việt INC ở Garland và Arlington, điện thoại 972-205-1975, 972-205-1975
hoặc
điện thoại 817-633-1975, website mỹvietin.com.
Á Châu Thời báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời báo có nhiều mục hấp dẫn, đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Mọi chi tiết xin liên lạc 972-487-8800, 487-8800.
Hello, hello mọi người, sao khỏe không?
Đang rầu đây, nhà chị bị mưa đá mà bảo hiểm giúp cũng không được bao nhiêu, vì chị phải đóng deductible cao quá.
Trời, lại bảo hiểm nữa, tôi cũng bị dính đây. Tháng rồi, xe tôi bị accident mà bảo hiểm đền có chút xíu à. Thiệt thòi ghê, mà không biết làm sao.
Rồi, tại lúc mua bảo hiểm anh chị không có xem kỹ phải không?
Bởi vậy, có biết đâu mà coi, thấy báo giá bảo hiểm rẻ thì mua thôi.
Em đã mua bảo hiểm tại Allstate Vina nè, họ làm việc tận tình và rất uy tín. Họ rất cẩn thận giải thích với khách hàng từng chi tiết trong bảo hiểm ngay từ đầu để mình hiểu rõ mà yên tâm mua bảo hiểm nhà và xe đó.
Hãy gọi để check giá với Allstate Vina Insurance, chuyên bảo hiểm nhà, xe, nhân thọ, thương mại, nay đã chuyển sang văn phòng mới, khang trang, thuận tiện cho quý khách đến tham khảo tại 915 Belleair Road, Garland, Texas 75040, điện thoại 972-272-8462, 972-272-8462.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý thính giả, trở lại với phần thứ nhì của thời sự buổi trưa liên quan đến tin Hoa Kỳ thì thưa quý vị, giới đấu tranh trong người Mỹ gốc Á bày tỏ sự quan tâm trước cái chết của một người Việt trong trại giam Eloy của cơ quan thực thi di trú và hải quan của Hoa Kỳ tại Arizona. Qua thông cáo báo chí gửi đi hôm 20 tháng 6 đó, thì Hiệp hội gọi là Asian American Advancing Justice Atlanta cùng với 26 tổ chức ủng hộ quyền dân sự và nhân quyền cho người Mỹ gốc Á gửi lời chia buồn chân thành đến gia đình Huy Chi Trần và kêu gọi cơ quan thực thi di trú và hải quan của Hoa Kỳ là ngay lập tức điều tra toàn diện cái chết của ông Trần và tiết lộ mọi chi tiết liên quan đến cuộc điều tra, bao gồm bất kỳ báo cáo nào về vấn đề này từ văn phòng tổng thanh tra hoặc là văn phòng dân quyền và tự do dân sự của cơ quan mà đã thực thi, thì bày tỏ lo ngại sâu đậm về việc chăm sóc và điều trị người nhập cư tại trung tâm tạm giữ, bao gồm tình trạng thiếu tiếp xúc về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng không đầy đủ và rất vệ sinh kém. Thì thông cáo báo chí này cho biết, và kể từ khi mà cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ tại Arizona đó đã được thành lập vào năm 2000 thì 183 người đã chết trong trại giam này. Chỉ riêng trong tài khóa của năm nay đã ông Trần là tù nhân thứ 7 qua đời trong khi bị trại giam này giam giữ. Và ông Trần cũng là tù nhân thứ 16 qua đời tại trại giam Eloy từ năm 2003. Và Eloy là có số tử vong cao nhất trong số các nơi giam giữ người nhập cư tại Hoa Kỳ. Trong số 16 trường hợp tử vong tại đây, 5 trường hợp được xác định là tự sát và ít nhất là 2 trường hợp được báo cáo là vì chăm sóc y tế không đầy đủ. Vâng, chị Mộng Lan.
Thưa quý khán giả, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang lập kế hoạch cấm các doanh nghiệp có ít nhất 25% vốn sở hữu của Trung Cộng không được mua lại các công ty Mỹ trong các ngành công nghệ quan trọng và cần thiết. Một viên chức chính phủ cho Reuters biết như vậy. Ý kiến của viên chức này giống với các nguồn tin của tờ Wall Street Journal, trong đó nhấn mạnh là ngưỡng sở hữu của Trung Cộng có thể thay đổi trước khi công bố mức độ hạn chế đầu tư vào ngày 29 tháng 6. Hành động này đánh dấu một sự leo thang khác trong cuộc chiến thương mại giữa Tổng thống Donald Trump với Trung Cộng, và Reuters cho rằng nó sẽ khuấy động thị trường tài chính và cản trở tăng trưởng toàn cầu. Trước đó, Hoa Kỳ áp dụng mức quan thuế đối với hàng hóa trị giá 34 tỷ đô la của Trung Cộng và quyết định này sẽ có hiệu lực vào ngày 6 tháng 7. Bước đi này là một phần của hành động áp thuế mà Hoa Kỳ có thể thực hiện đối với tổng cộng 450 tỷ hàng hóa của Trung Cộng, với lý do là Bắc Kinh đang chiếm đoạt công nghệ của Hoa Kỳ thông qua các quy định liên quan và các chính sách khác. Reuters dẫn lời viên chức Hoa Kỳ nói rằng mức giới hạn đầu tư của Bộ Tài chính được dự đoán sẽ nhắm vào các ngành then chốt, trong đó có một số ngành Trung Cộng đang cố gắng phát triển trong kế hoạch công nghệ mang tên Made in China 2025. Trong số các mục tiêu của kế hoạch này thì Trung Cộng muốn tăng cường khả năng trong các ngành công nghệ cao như là công nghệ thông tin, hàng không vũ trụ, kỹ thuật hàng hải hay robot. The Wall Street Journal cũng đưa tin Bộ Thương mại Hoa Kỳ và Hội đồng An ninh Quốc gia đang đề nghị tăng cường các biện pháp kiểm soát xuất cảng để những công nghệ này không được chuyển giao cho Trung Cộng. Xin trở lại với anh Hoàng Kính.
Bản tin World Cup được hòa tính tiếp tục trong chương trình ngày hôm nay. Đề bẹp hội tuyển Nga thì Uruguay đã toàn thắng ở vòng bảng World Cup. Sau khi thắng Nga 3-0 thì hội tuyển Uruguay đã đường hoàng vào vòng trong với 3 trận toàn thắng. Cả Nga lẫn Uruguay đều tung ra rồi đội hình mạnh nhất cho cái cuộc quyết đấu giành cái vị trí số 1 của bảng A. Thế nhưng tuy nhiên thưa quý vị, mọi toàn tính của người Nga đã sớm tan thành mây khói khi mà Suarez, hảo thủ của hội tuyển Uruguay đã sút phạt chính xác mở tỷ số cho hội tuyển Uruguay ngay ở phút thứ 9. Đó là một cái tình huống mà hàng rào Nga đã mắc lỗi vị trí, còn Suarez thì quá tinh quái để mà gầm bóng vào cái góc xa của cầu môn Akifev từ cái cự ly chỉ có khoảng 20 mét. Và chưa dừng lại ở đó, thưa quý vị, may mắn còn mang đến bàn thắng thứ hai cho hội bóng áo xanh, và lần này cái cú sút xa của Lasan đã lập đập chân của Cherisev bay vào lưới, và cái pha đá phản lưới nhà của cầu thủ hay nhất của hội tuyển Nga ở vòng bảng được cộng hưởng bằng cái tấm thẻ vàng thứ hai cho hậu vệ Smolnikov, khép lại cái hiệp một thảm họa cho hội tuyển chủ nhà. Thua 0-2 sau 45 phút thi đấu đầu tiên, lại thiếu nhân sự trên cái mặt trận tấn công thì hội tuyển Nga gần như đã chịu trận trong cái hiệp 2. Các đường lên bóng của họ đã bị chặn lại rất là dễ dàng, và cộng thêm cái tâm lý là có phần buông xuôi của họ làm cho cái tính chính xác lẫn những cái độ quyết tâm trong những cái lần lên bóng tấn công của hội tuyển Nga giảm đi rất là nhiều. Nếu so với lại hai trận đấu đầu tiên của vòng bảng thì ở bên kia chiến tuyến thì mục tiêu của hội tuyển Uruguay rất là rõ, đó là dồn bóng cho hảo thủ Cavani ghi bàn. Và thưa quý vị, chân suốt mà đang khoác áo của hội tuyển Paris Saint-Germain tỏ ra là khá rất là vô duyên khi mà bỏ lỡ rất là nhiều những cái cơ hội từ đầu giải cho đến bây giờ, và phải tới tận phút 89 hảo thủ Cavani mới lại kịp sút tung lưới của hội tuyển Nga sau khi một cái pha đẩy bóng ra của thủ môn Akifev, và Cavani đã chấm dứt cái chuỗi trận tịch ngòi dài đằng đẵng. Còn Uruguay thì giành chiến thắng thuyết phục 3-0 để mà chiếm ngôi đầu bảng A. Thưa quý vị, Uruguay sẽ gặp đội nhì bảng B vòng knockout. Trong khi đó thì hội tuyển Nga qua cái trận đấu này đã lộ rõ cái hàng loạt những cái yếu điểm và hẳn sẽ phải chịu rất là nhiều những cái áp lực cho cái trận đấu sinh tử tiếp theo. Và thưa quý vị, trong một cái trận đấu cùng giờ của ngày hôm nay thì Ả Rập Xê Út đã giành chiến thắng 2-1 trước hội tuyển Ai Cập. Và một giờ sắp tới đây của giờ Texas thì có hai trận đấu trên đài Fox. Quý vị có thể xem đó là trận Bồ Đào Nha và trận Iran. Nếu mà quý vị nào mà có cable của Fox One, quý vị có thể xem trận Tây Ban Nha và Maroc. Thưa quý vị, xin được trở lại chị Kim Thoa.
Vâng, cảm ơn chị Mộng Lan, anh Hoàng Tín đã cùng với Kim Thoa trong thời sự buổi trưa. Chúc cho bữa trưa của hai anh chị và quý thính giả thật ngon và vui. Chúng ta hẹn nhau chương trình này ngày mai.
Vâng, kính thưa quý vị, đó là chương trình thời sự buổi trưa được kết nối với Houston và Đà Lạt. Một lần nữa, Hòa Tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình thời sự buổi trưa ngày mai.
Và chương trình được sự bảo trợ bởi Teletron. Chào mừng đại khai trương chi nhánh thứ 15 của Teletron tại Orlando, Florida, và mừng ngày lễ độc lập Hoa Kỳ. Kính mời quý đồng hương cùng mua sắm và tiết kiệm tối đa tại Teletron. Máy sấy tóc và dưỡng da collagen made in Japan 179 đồng. Ghế massage lăn đá nóng 4 chiều Fuji Medic made in Japan chỉ 6.998. Instant rebate 500 đồng tặng thêm 5 năm warranty và free ghế massage nhỏ. Inada Dreamway Massage Chair làm tại Nhật tốt nhất thế giới chỉ có tại Teletron, 188 đồng một tháng trả góp 4 năm không tiền lời. Máy trung tăng mở giảm cân Dr. Fuji 63 đồng một tháng, nệm cứng chống đau lưng 100% Italy 84 đồng một tháng, nệm lông cừu lạc đà bầm ngựa Top of the Line của Magniflex Italy bớt 30%, tặng thêm bộ giường 3.000 đồng, bàn ăn mặt đá thiên nhiên Sofaya 100% made in Italy, sale đến 50% off chỉ từ 2.999 đồng, loa Bose karaoke tặng quà đặc biệt, số miễn phí kỷ niệm 10 năm thành lập hệ thống Teletron, giải độc đắc Selectus SUV 2018, Teletron Houston trên đường Bel Air đối diện Kim Sơn 28149588999, Teletron Dallas Forward trong khu Asia Times Square 972-660-8999.